sông núi, anh em ta đáp lời sông núi. Tổ quốc lâm nguy, sương máu này toàn niềm nhân dân. Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi. Quyết bảo vệ sáng sáng, ta thể chết cho quê hương. Đây một chiều con tim,
xin kính chào quý khán giả, đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas và quý khán giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi qua hệ thống internet toàn cầu, địa chỉ Đài Sài Gòn Đắc Hợp và nhạc phẩm quý vị đưa nghe Đáp Lời Sông Núi hợp ca là một nhạc phẩm của Trúc Hồng.
Anh em ta đáp lời sông núi, quyết bảo vệ giang sơn, ta thể chết cho quê hương.
Quý khán giả, nhạc phẩm này đã bắt đầu cho chương trình hội luận của chúng tôi. Có mặt trong phòng VM là ông Trần Ngọc Thành đến từ Đông Âu, là chủ tịch của Liên đoàn Lao động Việt Tự Do, và nha sĩ Chu Văn Cương đại diện cho cộng đồng người Việt tại thành phố Houston. Xin kính chào ông Trần Ngọc Thành, kính chào nha sĩ Chu Văn Cương. Xin gửi lời chào quý khán giả đang nghe đài. Xin
kính chào anh Dương Phục, kính chào quý vị thính giả đài Radio Sài Gòn Houston 900 AM. Tôi là Trần Ngọc Thành đến từ châu Âu.
Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi là nha sĩ Chu Văn Cương. Kính chào quý thính giả và kính chào Dương Phục.
Vâng, tôi quyết định là để cho quý vị dễ theo dõi chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu về ông Trần Ngọc Thành. Ông Trần Ngọc Thành là một nhà tranh đấu, nhưng mà có mặt tại đích cư ở tại bên Áo, mà cá nhân chúng tôi thì cũng đã dịp có mặt ở tới bên Áo và cũng có dịp tiếp xúc với Trần Ngọc Thành và cũng đã thực hiện một cái cuộc phỏng vấn từ bên Áo phát thanh về Houston. Mà ngày hôm nay rất là hân hạnh anh Trần Ngọc Thành đã đến với thành phố Houston của chúng tôi. Xin anh có thể tự giới thiệu đôi chút về anh và cũng như là lý do mà anh tới Hoa Kỳ, tới Houston ngày hôm nay ạ.
Thưa với anh Dương Phục, thưa với quý vị thính giả, Houston mấy ngày hôm nay thì rất là nóng. So với cái hôm mà tôi cùng với anh Dương Phục ở bên kia thì hôm nay nó nóng rất nhiều. Làm tôi nhớ lại những cái thời gian mà tôi sống ở miền Trung, ở Việt Nam thì cũng là thưởng thức những cái nóng như ngày hôm nay. Thì mặc dù là cái nóng nhưng mà tôi đến đây thì thực hiện một cái chuyến đi vòng một số cái thành phố của Hoa Kỳ cũng như là các cái thành phố của Canada. Cái mục đích đi của chúng tôi, thì thưa quý vị thính giả, thưa anh Dân Phục á, thì chúng ta cũng theo dõi trong một thời gian qua, khi mà cái giai đoạn cuối của Việt Nam đang thương lượng vào cái hiệp ước thương mại xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP, thì chúng ta cũng thấy cũng nếu những người mà quan tâm đến Việt Nam hay là tình hình thế sự nói chung, thì chúng ta cũng biết rằng là trong cái ngày mùng 8 tháng 5 thì tại công ty Nike có ở cái tiểu bang Portland, đúng anh chưa?
Vâng.
Vâng, thì như thế là ông có tuyên bố, mà tôi nhớ đại khái rằng là khi mà Việt Nam vào TPP thì Việt Nam phải có công đoàn độc lập, cũng như là cái giai cấp công nhân Việt Nam phải có cái tổ chức mà tranh đấu để bảo vệ cái quyền lợi chính đáng của mình. Thì thực ra thì đây có một số cái người mà quan tâm đến tình hình Việt Nam thì cũng có hỏi là tại sao thì Việt Nam đã có cái Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam mà có đến trên 8 triệu đoàn viên và 1.200 cái công đoàn cơ sở, mà họ, cái ông Tổng thống Obama cũng không nhắc đến cái Tổng Liên đoàn này mà lại nhắc đến cái công đoàn độc lập. Thì đây cũng là một cái dịp để là trao đổi với anh Dương Phục, anh Cương cũng như là quý thính giả nghe đài. Thực ra thì chúng ta biết rằng là khi mà cái nhà cầm quyền Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam đã chiếm được cái vị thế, ta gọi là thống trị một cái đất nước Việt Nam từ năm 1945 đến nay, thì họ cũng đẻ ra cái Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Thì trong cái cương lĩnh của cái Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ở khi đó thì họ cũng nói rằng là đây là tổ chức ngoại vi của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và đây thực ra chúng ta theo dõi rằng là trong những cái thời gian từ năm 1945 đến nay thì họ đúng là thực hiện những cái đó. Thì nếu như ở các nước khác mà cái Tổng Liên đoàn hay là cái nghiệp đoàn được thành lập ra để bảo vệ quyền lợi của công nhân, nhưng trong cái điều kiện Việt Nam nói hoàn toàn khác như vậy, thì cái Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam mà chúng ta thấy là nó đang tồn tại hiện nay thì nó lập ra chỉ là nằm kiêm tỏa giai cấp công nhân, và đó là cái công cụ của Đảng Cộng sản Việt Nam là kiểm soát cái mọi hoạt động của công nhân, chứ không phải là bảo vệ quyền lợi của công nhân. Thì chúng ta thấy rằng là cái ông đứng đầu trong các giai đoạn, trong các nhiệm kỳ đều là ủy viên trung ương Đảng Cộng sản, và các cái tổ chức công đoàn cơ sở cũng là đảng viên. Những cái người thường thì không bao giờ được nắm những chức vụ ấy. Và như cái thời gian hiện nay, khi mà các cái đầu tư của các cái chủ tư bản nước ngoài vào ấy, thì phần lớn các nghiệp đoàn do họ mà các cái công đoàn cơ sở để cho giới chủ trả lương. Và khi mà giới chủ trả lương thì họ sẽ không được cái quyền.
Cảm ơn anh Trần Ngọc Thành. Một lát nữa đây thì chúng tôi sẽ xin được anh có thể giới thiệu chi tiết hoạt động của Liên đoàn Lao động Việt Tự Do, mà gọi tắt là Lao động Việt đó. Thưa anh Chu Văn Cương, anh là đại diện cho ban tổ chức, để mà nhằm anh Trần Ngọc Thành nhân dịp có mặt ở đây để có cái cơ hội tiếp xúc với lại đồng hương của chúng ta ở thành phố Houston trong cuối tuần này, phải không anh?
Dạ vâng.
Anh cho biết chi tiết cái đó.
Vâng, thì chúng tôi được biết anh Thành cách đây khoảng chừng 6 năm khi mà tham gia vào trong cái Ủy ban Bảo vệ Người Lao động. Thì anh em chúng tôi có gặp ở bên tại Mã Lai tham dự cái đại hội lần thứ 3 của Ủy ban. Thì lúc đó thì chúng tôi là được bầu vào cái chức vụ là Phó Chủ tịch của Ủy ban. Thì từ lúc đó trở đi thì anh em có làm việc chung với nhau. Thì kỳ này được tin anh Thành qua bên Houston. Lần cuối cùng anh Thành qua Houston là năm 2008 thì phải.
Đúng vậy. Đúng là lần thứ nhất là tôi qua năm 2008.
Vâng, thì anh Thành có ngỏ ý là nhờ chúng tôi đứng ra tổ chức một cái buổi hội thảo, nhưng mà vì cái thời điểm nó hơi gấp rút, và lúc bây giờ thì tuần này thì nhân anh Dự Phục cũng biết là chúng ta có rất là nhiều những cái sinh hoạt như là tổng tuyệt thực vào cuối tuần này, rồi ra mắt phim Việt Nam America, thì chúng tôi mới cố gắng thuyết phục anh Thành là làm sao mà có thể dời cái chuyến đi vào cuối tháng 8 được hay không, nhưng mà anh Thành nói là đã lỡ mua vé máy bay hết rồi, đi một chuyến vòng quanh Hoa Kỳ rồi qua Canada nữa. Thành thử ra chúng tôi cố gắng tổ chức cái buổi hội thảo cho anh Thành vào ngày Chủ nhật tuần này lúc 2 giờ cho tới 6 giờ chiều tại trụ sở công đồng. Thì xin mời tất cả quý vị hãy đến nghe để mà tìm hiểu thứ nhất là thế nào là cái Liên đoàn Lao động Tự Do, gọi tắt là Lao động Việt đó. Mà chắc là quý vị cũng biết rằng là trong đó thì có chị Đỗ Thị Minh Hạnh là một nhà đấu tranh cho dân chủ tự do, là một thành viên của phong trào, cũng đã từng bị Cộng sản Việt Nam bắt, và mẹ ruột của chị Minh, chỗ Đỗ Thị Minh Hạnh cũng đã qua bên Hoa Kỳ để mà đi vận động Quốc hội để mà cho Đỗ Thị Minh Hạnh được trả tự do đó. Thì quý vị qua bên này sẽ gặp anh Trần Ngọc Thành là vị chủ tịch của phong trào Lao động Việt, sẽ nói cho trình bày cho quý vị biết những cái sinh hoạt, những cái mục tiêu của Lao động Việt là như thế nào. Lúc nãy anh Dương Phục có hỏi anh Trần Ngọc Thành giới thiệu, coi như có lẽ anh Trần Ngọc Thành khiêm nhường quá, thầy cho anh xin Dương Phục cho Cương một phút để mà giới thiệu về anh Thành. Anh Thành là hồi xưa trước năm 75 thì có đi qua bên du học bên Ba Lan, học về ngành hàng hải để mà về học cách đóng tàu đó. Khi mà trở về Việt Nam thì sau đó thì anh Thành
trước 75, cái này là
trước năm 75, vâng, tức là năm 73 anh trở về Việt Nam.
Vâng, tôi đi sang du học tại Ba Lan từ năm 1967 và về Việt Nam năm 1973, thưa anh.
Vâng, thì nhưng mà trước 75 là anh ở đâu? Đâu ở Việt Nam?
Tức là sau năm 1973 tôi về nước, thì ở miền Bắc tôi làm ở Tổng cục Đường biển Việt Nam. Vâng. Lúc đấy có trụ sở tại Hải Phòng, thưa anh.
Rồi anh đi du lịch từ Bắc, anh du lịch sang Ba Lan.
Không phải
anh mình đi du học sang Ba Lan.
Vâng, tôi đi du học sang Ba Lan.
Vâng.
Rồi sau đó anh trở lại Ba Lan để mà làm việc, thì đầu tiên anh tham gia vào trong cái nhóm của anh Nguyễn Gia Kiển.
Vâng, có thể cái này tôi nói một vài lời.
Vâng, xin mời anh.
Thay mặt anh Cương thì tôi là sinh ra tại miền Bắc, quê ở Nghệ An. Thì năm 1967 tôi qua Ba Lan du học và tôi tốt nghiệp năm 1973 về nước.
Như vậy anh đã sống với Cộng sản trong thời gian.
Vâng, thực ra thì tôi lớn lên
sang Ba Lan du học với tư cách là công dân
của nước Cộng sản. Lúc đấy là nước
lúc đó là đối nghịch với miền Nam.
Vâng, lúc đó là đối nghịch Việt Nam, thưa anh.
Thế vậy thính giả của chúng tôi đa số là những người chống cộng mà rất là kỵ những cái người ở miền Bắc, sống lớn lên ở miền Bắc, xong rồi đi du học ở một cái xứ cũng cộng sản nữa. Thì liệt kê anh như là thuộc loại cộng sản rồi, anh tính sao?
Vâng. Đấy, chính vì đó thì tôi mới nói vài lời. Ở dù sinh ra ở miền Bắc nhưng mà không phải ai cũng là cộng sản, thưa với anh. Ở đây thì tôi đang du học ở Ba Lan, thì cái thời kỳ mà tôi lớn lên tại miền Bắc ấy, thì cũng có thể là coi như là xin quý vị thính giả là kiên nhẫn theo dõi cái vài lời của một người đã sinh ra từ miền Bắc, mà thường thường ấy, người ta bị hiểu lầm là những người nào ở miền Bắc cũng đều cộng sản cả.
Anh năm nay anh bao nhiêu tuổi?
Thực ra năm nay tôi mới là cũng là bảy bó rồi, gần bảy bó rồi thưa anh, tức là 67 tuổi vâng.
Tôi cái thời anh đi mà anh sống ở miền Bắc, thời anh đi du học là bao nhiêu tuổi?
Lúc đấy là khoảng 18-19 tuổi bây giờ thưa anh. Thực ra là tuổi. Thế này.
Thế thì phải là một đoàn viên của cộng sản cách nào đó.
Vâng, cái thứ nhất là ít nhất là lúc đó mà muốn đi du học là phải là đoàn viên cộng sản.
Đúng rồi.
Nhưng mà thưa với anh, tôi muốn ở một mặt thế này, tôi là sinh ra tại miền Bắc, bố mẹ tôi là nông dân. Nhưng mà những cái từ thời bé thổ bé thì tôi đã chứng kiến những cái cảnh mà do Đảng Cộng sản gây ra tại miền Bắc, ví dụ như là cái cải cách ruộng đất này. Sau đó thì là đánh nhân văn giai phẩm, sau đó thì họ xâu xé nhau trong cái vụ là xét lại, một bên thì theo Liên Xô, một bên theo Trung Quốc. Thì tôi lớn lên trong cái hoàn cảnh như vậy, thì những cái dấu hỏi đó mang theo cái hành trang của tôi trong cái quá trình mà lớn lên. Nhưng mà tôi có một cái may mắn là tôi sang du học tại Ba Lan năm 1967, và năm 1968 thì tôi là tham gia, hay là nói là tham gia một cách bất đắc dĩ là mình mới sang. Nhưng mà cái cuộc tổng bảy khóa của cái giới trí thức Ba Lan, toàn Ba Lan, thì tôi từ đó tôi mới hiểu thêm thế nào là chế độ cộng sản. Cũng năm 1968 thì tôi cũng chứng kiến cái cảnh mà cái quân đội của khối quân sự Pháp Xô Viết mà tiến công vào Kiệp Khắc với xe tăng và tất cả những súng ống, và trong đó là có hai cái cậu sinh viên. Vì hiện nay nếu anh Dương Phục có qua Praha thì anh cũng thấy rằng là con hai cái biểu tượng của hai cậu thanh niên, một cậu 21 tuổi, một cậu 20 tuổi, và tự thiêu, thì hiện nay cái biểu tượng đó còn ở cái trung tâm của Praha. Thì cũng năm 1970 thì tôi có chứng kiến tận mắt cái cuộc tổng đình công của công nhân ngành đóng tàu tại Ba Lan, mà trong đó thì họ đốt cái trụ sở của bí thư tỉnh ủy của Thanh lúc đó. Thì tất cả những cái đó đã một phần nào trả lời cho tôi cái chủ nghĩa cộng sản là như thế nào thưa anh. Thì tôi mang tất cả những hành trang đó tôi về Việt Nam. Thì trong quá trình về Việt Nam thì và cái quá trình sinh hoạt tại Việt Nam thì tôi chứng kiến nhiều hơn.
Tức là sau khi đi du học.
Vâng, tôi về Việt Nam, tôi làm việc.
Tốt nghiệp xong anh trở về và làm việc.
Và làm việc
tại đâu? Hà Nội.
Đầu tiên tại Hải Phòng, sau đó thì tôi về miền Trung thưa anh. Và trong cả quá trình mà làm việc đấy thì tôi đã chứng kiến tất cả những cái gì nó xảy ra tại Việt Nam. Nhất là sau khi năm 1975 chứng kiến khi mà gọi là cứ nói thẳng là quân cộng sản nó chiếm vào Sài Gòn và những cái hệ lụy sau đó. Và ở miền Bắc thì tôi cũng chứng kiến là từng đoàn xe mà chở những anh em trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa bị đưa ra miền Bắc để tù đày. Tất cả trong cái đó là những cái tình cảm nó xáo trộn trong tôi. Thì tất nhiên tôi biết rằng là những cái gì mà tôi chứng kiến từ lúc con nhỏ tôi đến đây thì tôi nghĩ rằng là đây một cái chế độ nó không thể chấp nhận được. Tất nhiên thì trong thời gian mà tôi về Việt Nam thì tôi có một cái may mắn là...
Anh có giữ chức vụ gì không? Anh có phải là đảng viên là cộng sản?
Lúc đấy thì ở đây trong cái thời gian mà những người bạn của chúng tôi sau này là họ là những người mà thành lập cái công đoàn đoàn kết tại Ba Lan, và những cái người mà lãnh đạo trong cái cuộc mà tổng bảy khóa năm 1968, trong đó có cái ông sau này là ông làm bộ trưởng bộ lao động của Ba Lan, ông nói một cái câu mà sau này tôi theo gương của ông là muốn hiểu Đảng Cộng sản, thì về vào Đảng Cộng sản. Thì sau một thời gian về Việt Nam thì tôi đã vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Và chính trong những cái năm tháng tôi sinh hoạt trong Đảng Cộng sản, thì tôi hiểu cái Đảng Cộng sản đó là như thế nào thưa anh. Và tôi chứng kiến là trong cái khi, các anh cũng nhớ rằng là trong cái thời gian mà nhập các cái tỉnh á, giữa cái tỉnh này tỉnh kia, thì họ vì một cái chức vụ là bí thư hay là chủ tịch, thì họ sẵn sàng là dùng những cái ngôn từ hay là những cái biện pháp mà chúng ta nói rằng là cái xã hội đen để là tranh giành cái quyền lực.
Nhưng mà anh có thể cho biết cái giai đoạn kế tiếp mà sau đó thì sao, tại sao bây giờ anh lại đưa để anh sang bên Áo và định cư bên Áo bây giờ và trở thành một người tranh đấu cho nghiệp đoàn, cho tự do dân chủ từ Áo anh?
Vâng, thực ra thì cái tư tưởng mà có nhiều phê phán hay tư tưởng tranh đấu thì tôi đã có từ lâu thưa anh. Thực là khi mà chứng kiến những cái gì xảy ra trước mắt trong thời gian tôi sinh hoạt tại Ba Lan, thì tôi đã thực ra là trong cả quá trình mình mới lên được sự mà kìm kẹp về thông tin cũng như cái hệ thống mà cai trị của Đảng Cộng sản, thì mình không được phép nói ra, hoặc là trong cái điều kiện mình chơi cho phép thôi. Nhưng mà tôi trong cái quá trình mà kể cả về Việt Nam thì tôi cũng có là liên hệ với những người bạn học cũ hay là những cái người mà sau này trở thành
từ Việt Nam rồi đi sang Ba Lan chứ.
Vâng, không phải là thế này anh. Trong ở đấy thì cái thời gian đó thì ở phía Ba Lan có là viện trợ cho Việt Nam xây dựng cái bệnh viện hữu nghị Việt Nam Ba Lan tại thành phố Vinh. Thì trong cái số chuyên gia đó thì tôi có liên hệ và mình biết được những tình hình là của cái công đoàn đoàn kết tại Ba Lan. Và năm 1980 thì những người bạn cũ tại Ba Lan nói rằng là công đoàn đoàn kết sắp thắng, sắp được xây dựng, có thể thay đổi một cái chế độ mà có lợi hơn cho người lao động, cho những người dân nói chung. Mà nếu mà ông mà có điều kiện thì nên sang Ba Lan. Thì lúc đấy thì tôi quyết định quay lại Ba Lan. Sau khi mà sự mà khóa học mà thời kỳ đó mà anh cũng nhớ rằng là Gorbachev sau khi Perestroika thì họ cũng cử là chuyên gia sang Việt Nam để học, và sau khi khóa học thời tôi thì xin đi Ba Lan để là nghiên cứu sinh.
Ba Lan xong và từ đó anh coi như anh tù bỏ là cộng sản, anh ở lại luôn.
Vâng, thưa với anh
là trốn.
Không, thưa với anh, không, tôi không có trốn. Ở cái thế này này, khi sang Ba Lan thì lần đầu tiên mà có hòa nhập với những người Ba Lan mà trong cái công đoàn đoàn kết, thì sau đấy là một cái điều rất là ngoạn mục nó xảy ra. Những cái người mà bị bắt bớ, bị tù đày, thì sau đó thì họ lại ngồi ngang hàng với những cái người mà lãnh đạo cộng sản là trong cái hội nghị bàn tròn để bắt buộc cái chế độ cộng sản họ phải tham gia sau đó. Thì từ chỗ đó thì sau khi đó thì có những cái cuộc bầu cử tự do tại Ba Lan, thì những người đấu tranh cho dân chủ, đấu tranh nhân quyền thì họ là trở thành những người lãnh đạo. Và sau đó một cái loạt dây chuyền nó xảy ra tại Đông Âu, lúc đó thì bức tường Berlin sụp đổ, thì tôi cũng là người trèo qua bức tường Berlin để sang thăm cái sự chứng kiến của là gọi là ở Việt Nam nó gọi là chủ nghĩa tư bản nó giải chết, thì tôi sang thăm từ nó giải chết thế nào.
Tức là từ Đông Berlin anh
sang
bên Tây
Berlin. Và sau đấy thì tôi cũng là chứng kiến những cái cuộc nổi dậy của cái người dân tại Praha hay tại Budapest. Thì tất cả những cái chứng kiến tôi thấy đây là cái cơ hội để có thể cái người dân chuyển đổi cái thể chế mà mang lại có cái quyền dân sinh, cái quyền dân chủ của mình.
Nói tóm lại anh là một nhà tranh đấu, gốc thì là cộng sản, nhưng mà sau đó thì anh chống lại đảng cộng sản và sống lưu vong. Hiện nay coi như anh sống lưu vong, định cư chính thức ở Áo, trở thành công dân Áo hay sao?
Không, thưa với anh, sau đó thì tôi nghĩ rằng là lúc đó tôi còn là một đảng viên, thì với tư cách là một con người cũng giống như cái người mà những người ở Ba Lan, thì tôi viết rất là nhiều cái kiến nghị đối với đảng cộng sản cũng như là những cái các lập cấp lãnh đạo chính quyền. Tôi nói rằng đây là ý nguyện của người dân chứ không phải là do giật dây của phản động hay là CIA này cái khác. Nhưng mà lúc đó thì chúng ta biết rằng là ông tổng bí thư Nguyễn Văn Linh thì sau khi mà tham dự cái kỷ niệm là lần thứ 40 của cái thành lập của Cộng hòa Dân chủ Đức, thì thấy cái sự sụp đổ này ông rất sợ. Rồi. Thì ông sợ rằng tất cả những cái đó thì bắt buộc là ông coi tôi là phản động. Rồi. Những cái người Việt cộng sản coi tôi là phản động, thưa anh.
Vâng, bây giờ anh cho phép tôi trở lại với nhà sĩ Chu Văn Cương để mà có thể giới thiệu kỹ hơn một chút về cái buổi sinh hoạt cuối tuần này ngày Chủ nhật sáng mai 2 giờ tại trụ sở cộng đồng, là để cho anh Trần Ngọc Thành sẽ nói chuyện tiếp xúc với đồng bào và có những cái chi tiết gì trong cái buổi đó nữa không ạ?
Vâng, thì như anh Thành vừa mới nói lúc nãy đó, là bây giờ cái tiến trình mà thảo luận để mà chuẩn bị thông qua cái TPP nó cũng sắp tới cái giai đoạn cuối cùng. Tại sao cái vấn đề mà thành lập một cái công đoàn độc lập ở Việt Nam là một trở thành một cái đề tài rất là nóng bỏng như
sẽ
quý vị
được, sẽ được hội thảo trong cái ngày này.
Dạ,
trong
vâng,
cái ngày chủ nhật
vâng.
Sắp tới này ở trụ sở cộng đồng.
Vâng. Như chúng ta biết thì trong cái TPP thì có hai vế. Thứ nhất là cái vế về nhân quyền thì chúng ta cũng đã nói nhiều, nhưng mà còn một cái vế nhưng mà ông Tổng thống Obama cũng đã từng tuyên bố đó là khi muốn thông qua cái TPP thì phải có một cái công đoàn độc lập. Hiện bây giờ Đảng Cộng sản Việt Nam đang có một cái liên đoàn lao động, liên đoàn
lao động Việt Nam,
lao động Việt Nam đó là của là một cánh tay nối dài của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thay vì bảo vệ người công nhân thì là họ lại là kiềm tỏa và
bảo vệ chế độ
đó, chống lại những người công nhân khi mà họ đã đi đình công đó. Thì để mà cho cái TPP này thông qua thì chúng ta cần phải có một cái công đoàn độc lập, nhưng mà cái vấn đề này nó cũng rất là tế nhị, là vì chưa chắc là nó đã được thành hình khi mà cái TPP thông qua, nhưng mà đó là một cái điều kiện mà trong cái TPP để mà cho cả hai phía đều thỏa thuận với nhau. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu và nghe cái chương trình hội luận này để nói về cái sự quan trọng của cái sự thành lập của một công đoàn độc lập ở Việt Nam, thưa anh Diên Phúc.
Tức là cái buổi hội thảo nhằm giới thiệu vận động và cũng như là để cho anh Trần Thành nói chuyện và cũng dẫn tới thảo luận về cái công đoàn độc lập ở Việt Nam.
Vâng.
Theo như tôi biết thì hiện giờ ở Việt Nam nó có công đoàn, nghiệp đoàn công nhân chứ phải không, nhưng mà nó mới thuộc loại là dưới trướng của chính quyền.
Vâng.
Chứ nó không có tính cách độc lập.
Vâng.
Như là cái điều mà các anh đang bàn tới. Và vâng. Cái công đoàn độc lập đó là một điều kiện để mà hy vọng rằng Cộng sản có thể vào TPP và được nước Mỹ ủng hộ vào ngành về cái TPP. Cuối năm nay thì Obama có thể đi đến Việt Nam trong một cái đợt mà ông ấy đi dự cái hội nghị APEC ở đó. Và cũng vâng. là cái nơi mà thúc đẩy cho cái TPP. Kìa rồi Nguyễn Phú Trọng sang thì cũng đặt cái vấn đề đó với ông Obama và ông cũng đã hứa như vậy. Nhưng mà bây giờ làm thế nào chúng ta ở đây, anh Chu Văn Cương ở đây, anh Trần Ngọc Thành ở đây để mà có thể vận động của công đoàn độc lập ở Việt Nam. Hiện giờ chúng tôi biết là ở Việt Nam cũng có nhiều vận động lắm. Thí dụ như bác sĩ Nguyễn Đan Quế cũng đã tiếp xúc, thí dụ như cô Đỗ Thị Minh Hạnh mà là cũng là theo tôi hiểu là bà con với anh, em vợ của anh đó, thì cũng đã tranh đấu và cũng bị bỏ tù rồi cũng ra đi tường trình ở tại Quốc hội Mỹ rồi đi khắp nước rồi mà không ăn thua gì cả. Tới mà cái chuyện mà Cộng sản có hy vọng là thành lập một công đoàn độc lập, cho phép một công đoàn độc lập hay là không, làm thế nào?
Thưa quý anh, vấn đề là Cộng sản không bao giờ cho phép ai cả. Họ luôn luôn cố thủ với chế độ của họ là vì quyền lợi nó gắn cái đó. Cái chúng ta muốn đạt mục đích ấy, thì chúng ta phải tranh đấu. Và muốn tranh đấu thì chúng ta phải là tụ họp với nhau. Thì ở đây thì quý vị thính giả cũng như anh cũng thấy rằng là từ trước đến nay người ta không hiểu công đoàn độc lập gì tại Việt Nam, cũng như là không có một cái lý do gì để mà tổng thống một cái nước người ta nhắc lại công đoàn độc lập. Thế đây là cái quá trình mà tranh đấu, mà quá trình phấn đấu của những anh em trong cái trong cái Liên đoàn Lao động Việt Tự Do mà chúng ta gọi tắt là Lao động Việt. Thì ở đây thì cái khi mà bạn tôi cũng như là trao đổi lúc này, khi chúng tôi thấy rằng là cái tình hình mà Đông Âu gọi là họ tiến trình theo một cái tiến trình mà để có thay đổi một cái thể chế để có lợi cho người dân nói chung và người lao động nói riêng, thì chúng tôi nghĩ rằng là tại Việt Nam tại sao chúng ta lại không có thể làm những cái đó được. Thì tôi nghĩ rằng là khi mà đấu tranh cho nhân quyền và dân quyền hay là dân chủ, chúng ta nói cái chung là nhân quyền.
Cái câu hỏi của chúng tôi là bây giờ anh đương ở ngoài đồng ý
vâng,
là
anh, thưa với anh
vận động, anh là chủ tịch của Liên đoàn Lao động Việt Nam Tự Do, trong khi đó những nhà tranh đấu trong nước thì cũng đương làm như vậy, tại sao anh không ở trong nước mà tranh đấu?
Thưa với anh, có một cái thế này, cái này chúng ta phải kết hợp ở trong và ngoài. Bản thân tôi cũng là cái người ở trong nước đi ra, tôi hiểu cái Đảng Cộng sản, tôi hiểu cái chế độ và bản thân tôi cũng hiểu cái giai cấp công nhân. Và trước khi mà trong những cái chức vụ mà tôi làm ở trong nước thì tôi cũng tham gia cái công tác về nghiệp đoàn và tôi hiểu cái tình trạng của công nhân Việt Nam. Và khi những cái sự thành công của những người công nhân Ba Lan mà họ đã tranh đấu giành lại cái quyền của mình, thành lập nghiệp đoàn, thì chúng mình ở Việt Nam phải đọc.
Cũng vâng. như là cái tin tức mới đây, Lê Thị vâng. Công Nhân, luật sư Lê Thị Công Nhân vâng. cũng tham gia, cũng vâng. lên tiếng việc này.
Vâng.
Và cô đã từng là cũng tranh đấu cái đó rồi thì bị đi tù ra, vâng. bây giờ gần như là cũng bó tay.
Vâng, vâng. Thưa với anh, không có bó tay, hoàn toàn không bó tay. Chúng ta hiểu rằng cái sự bó tay là chúng ta, nói xin lỗi anh là đó là cái là tiêu cực. Mà chúng tôi luôn luôn lạc quan, chúng tôi nghĩ rằng là từ một cái chỗ người ta không biết. Là cái vai trò của người công nhân, nhưng hiện nay á, tức là cái công đoàn độc lập đã trở thành một cái danh từ gần như phổ thông khi của quốc tế mà nói rằng là tham gia những cái quan hệ về kinh tế ở Việt Nam chẳng hạn. Thì hiện nay ở chúng tôi nghĩ rằng là chúng tôi đã thành lập cái công đoàn độc lập đầu tiên tại Việt Nam từ ngày 20 tháng 10 năm 2006, và sau đó thì tại Varsovia chúng tôi có một tổ chức một cái cuộc là cái hội thảo về hội nghị, mà trong đó được là chính phủ Ba Lan cũng như công đoàn đoàn kết cũng như là cái hiệp hội tự do ngôn ngữ Ba Lan ủng hộ.
Vâng. Nói theo như là nhà sĩ Chu Văn Cương thì đây là một cái giai đoạn mà dễ hơn để mà có thể tiến hành, là bởi vì chúng nó đương vận động để đi vào TPP.
Vâng.
Một trong những điều kiện để vào TPP là phải có một cái công đoàn độc lập và cái người công nhân thì phải có quyền biểu tình chẳng hạn, hay là đình công, phải không anh?
Vâng, thì anh Thành là người mà đi du học và cũng là sinh sống ở Ba Lan một thời gian rất là dài. Anh là một nhân chứng sống đã chứng kiến được cái sự thành lập công đoàn đoàn kết ở Ba Lan và đã thấy được cái sự thay đổi của cả một cái guồng máy, một chế độ qua cái sự mà
đúng
làm việc của công đoàn.
Chính vì sự nổi dậy của công đoàn đoàn kết mà mới thay đổi cả một chế độ
vâng.
cộng sản, phải không anh? Bây giờ thì Ba Lan theo như anh thì là chúng tôi cũng có được dịp đến Ba Lan thì nó tương đối nó dễ thở hơn là cái thời ngày xưa. Thế nhưng mà đa số cái người Việt Nam mà đương định cư ở bên Ba Lan đó, họ không biết gì nhiều về cái chế độ tự do cả. Họ nó có vẻ như là vẫn hướng về, chúng tôi thấy trong một cái chợ rất lớn ở Ba Lan của người Việt thì vẫn còn treo cờ cộng sản.
Thưa với anh, có một cái này, đây là một cái đặc thù của người Việt mình, mà nhất là họ sống lâu ở miền Bắc Việt Nam. Thì mặc dù là họ đi ra nước ngoài, họ thừa hưởng một cái chế độ dân chủ mà do cái sự nghiệp đấu tranh của những người tranh đấu của Ba Lan hay những người châu Âu nó đẻ ra. Nhưng cái bóng ma của Cộng sản đó, họ vẫn lan tỏa, và cái bóng ma đó là vẫn có cái một cái ức chế nhất định. Là vì sao? Thì cái người Việt Nam mình á, thì thường thường hay nghĩ đến là quê hương, hay nghĩ đến những người gia đình, quê gia đất tổ. Và thường thường là họ muốn về Việt Nam thăm thân. Nhưng những cái người mà cầm quyền hiện nay thì họ dùng, cũng như trước đây họ dùng chế độ tam phiếu, họ dùng cách mà là tạo ra nội sợ, là bóp bóp cái dạ dày của người Việt, thì hiện nay họ dùng cái hộ chiếu, họ dùng cái visa, hoặc họ dùng những tất cả những cái khó khăn cả để đe dọa người Việt. Thưa anh, từ chỗ đó thì cái người Việt của mình ở đâu khi mong muốn về Việt Nam cũng muốn là làm sao những yên thân, từ chỗ đó thì đặc biệt là những người Việt tại Đông Âu, thì trong khi đó cái gia đình của họ thì từ chỗ đó thì mặc dù trong thâm tâm họ không ưa gì cộng sản, nhưng bên ngoài thì họ vẫn phải treo cờ là cờ đỏ, hay là những cái cuộc mà những cái tổ chức mà do cái hội đoàn mà của sứ quán nó đẻ ra thì họ cũng phải theo, là họ chưa vượt qua được cái nỗi sợ
này. Chúng tôi cũng thấy cái ảnh hưởng của tòa đại sứ cộng sản về cộng ở bên
các nước Đông Âu,
bên các nước Âu vẫn có vẻ ảnh hưởng mạnh tới cái cư dân Việt Nam cư ngụ tại những nơi đó. Trở lại với nhà sĩ Chu Văn Cương, như vậy thì bây giờ anh đương mời gọi mọi người đang nghe đài đến 2 giờ ngày Chủ nhật này để nghe anh Trần Ngọc Thành nói chuyện, và sau đó sẽ là một cái buổi được hội thảo, mọi người có quyền đặt câu hỏi hoặc là tranh luận với anh Thành, có phải không?
Dạ vâng, cái buổi hội thảo này thì nó được tổ chức một cách rất là bình dân. Quý tư tòa có thể đặt câu hỏi với anh Thành về bất cứ một cái vấn đề gì liên quan đến cái lao động Việt cũng như là những cái công việc họ đang làm, và cái tầm quan trọng của sự thành lập cái công đoàn độc lập ở Việt Nam, và làm thế nào để mà duy trì và phát triển được cái công đoàn độc lập đó trong cái một cái chế độ mà phải nói là rất là hà khắc. Làm thế nào để mà TPP thông qua mà phải có được cái công đoàn độc lập. Như chúng ta biết là đó là một cái điều kiện trong TPP, nhưng mà chưa chắc là cái công đoàn độc lập được thành lập khi mà cái TPP đó được thông qua. Đó thì làm thế nào để đấu tranh trong cái giai đoạn sau khi mà TPP được thông qua mà vẫn thành lập được một cái công đoàn độc lập để mà tiếp tục đấu tranh cho cái quyền lợi của công nhân.
Thưa với anh, xin lỗi anh Dương Phục, có thể tôi nói thêm ý kiến của anh Cương ở một chỗ này. Tức là hiện nay chúng ta muốn thảo luận một cái cách, hiện nay chúng ta 40 năm nay chúng ta đã tranh đấu cho cái quyền dân sinh, cái nhân quyền tại Việt Nam. Vậy thì chúng ta cái đối tượng nào mà chúng ta cần phải hướng tới, cái đối tượng nào mà chúng ta cần phải thấy rằng là qua cái đối tượng đấy chúng ta có thể rút ngắn cái thời gian tranh đấu của chúng ta. Thì ở đây cái cuộc hội thảo sắp tới, ở đây chúng ta không phải là giới hạn về công đoàn độc lập hay là tất cả những cái gì đó. Mà cái công đoàn độc lập hiện nay chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta mà nếu cái giai cấp công nhân Việt Nam được thành lập cái công đoàn độc lập thì chắc chắn rằng là cái mục tiêu tranh đấu cho nhân quyền và dân quyền nó sẽ rút ngắn hơn nhiều. Thì ở đây, đây là cái cuộc mà chúng ta trao đổi với nhau để đi đến một cái gọi là một cái cuộc trao đổi để chúng ta hiểu rằng là cái con đường nào, cái cách nào mà chúng ta có thể là trong 40 năm qua phải nói thẳng ra là chúng ta chưa đạt được cái thành quả khi mà mang lại cái quyền dân sinh, cái quyền dân chủ cho những người Việt Nam giống như mà các nước phương Tây. Thì cái mục đích của chúng tôi cũng là làm sao chúng ta trao đổi với nhau để tìm ra một cái phương đi. Và trong đó thì chúng tôi trong cả một quá trình mà chúng tôi là 9 năm nay thành lập á, chúng tôi cũng là tranh đấu cho những anh em trong nước. Thì cái sự liên hệ của chúng tôi với anh em trong nước là gần như là thường xuyên. Vâng. Chúng tôi không hiểu từ chỗ đó thì cái cuộc
như
mà
vậy, thành... như vậy anh ở bên Áo, anh được tiếng Áo nhưng mà vẫn thường xuyên
liên lạc. Gần như là hàng ngày, gần như hàng giờ chúng tôi có sự trao đổi với nhau. Tất cả những công việc gì, kể cả những anh em mà hoạt động trong nước, thưa với anh. Và những cái người mà...
Ví dụ những ai, Lê Thị Công Nhân, Đỗ Thị Minh Hạnh.
Không, thưa với anh nhé. Vâng, những cái người đó là những người hiện nay đã ra công khai. Còn bao nhiêu những cái anh em cũng như cái phương pháp mà công việc của anh em thì thường thường là trong những công chúng chúng tôi không thể nói ra những cái đó là vì an ninh của tất cả những anh em trong nước. Tuy rằng cả 9 năm nay thì tại sao một cái
anh ở bên Áo là bao nhiêu năm? 9 năm rồi.
Thực ra cái thời gian mà tôi là phần lớn ở Ba Lan, thưa anh, nhưng mà tôi sang Áo thì mới vài năm thôi. Thì cái nguyên nhân thì tôi cũng muốn là, cũng như các anh ở đây muốn xây dựng một cái cộng đồng. Ở Áo thì cũng có khoảng là trên trên dưới 10.000 công dân
người Việt,
người Việt
nhưng mà đó là lực lượng chống cộng hay là
ở đây thì có hai lực lượng, một là cái lực lượng mà đi từ miền Nam thì có khởi sự ban đầu là có khoảng 4.000 người, và sau đấy thì có họ có thể đoàn tụ gia đình rồi một số anh em khác từ Việt Nam qua, nhưng mà có một số từ sau mà trước bức tường Berlin hay là sau bức tường Berlin, một số anh em từ Ba Lan, từ Hungary, thì từ Tiệp, từ Bulgaria sang ở đấy. Thì ở đây thì một trong những cái công việc mà chúng tôi sang đấy trong cái thời gian đã thành lập được một cái cộng là một tổ chức cộng đồng là cái hội áo Việt văn hóa và dân chủ. Thì cái ngày 30 tháng 4 vừa rồi thì chúng tôi có tổ chức là cái kỷ niệm là ở chúng ta thường gọi đây là ngày quốc hận. Thì chúng tôi nhân cái dịp đó để là tri ân chính phủ là Áo để cưu mang người Việt. Nhưng mà ở đây chúng tôi cũng là vì khi sang Áo năm 2 năm trước là năm 2012, chúng tôi nhân cái ngày nhân quyền của thế giới thì chúng tôi tổ chức là biểu tình trước Quốc hội Áo, mặc dù cái số lượng người biểu tình không có nhiều, nhưng mà bản thân tôi cũng là viết thư cho tổng thống Áo
là rất quý. Anh đã tổ chức được một cuộc biểu tình ở cái xứ Đông Âu như vậy là rất là hiếm quý. Chúng tôi đã từng đi qua mới thấy nó rất là khó khăn, đi từ bên Tiệp Pháp rồi Ba Lan, Áo rồi bên Đức cũng vậy. Nhiều khi vào những cái cơ sở thương mại của người Việt Nam đó, có lần tôi đi vào tiệm phở ở ngay Đức thôi mà thấy treo cờ Cộng sản Việt Nam, rồi treo cờ và treo hình Hồ Chí Minh, là chúng tôi đi ra ngay. Tại vì cái số người Việt nó lẫn lộn.
Thưa với anh, thì tất cả cái đó là chúng ta hiểu rằng là cái nghị quyết 36 thì họ đưa tất cả những cái nội sợ từ Hà Nội qua tất cả các nước khác. Nếu ông nào mà yếu bóng vía thì vẫn phải
anh đi tranh đấu lâu dài từ Việt Nam qua Ba Lan trở về Việt Nam đi qua bên Áo như vậy đó, thì cái đời sống hàng ngày của anh như thế nào? Anh ai cũng phải đi làm để sống.
Anh
sống bằng cách nào?
Thưa với anh á, thì cái người mà tranh đấu như anh em mình ấy, thì cái cuộc sống muốn tranh đấu được á, thì tất nhiên mình cũng phải đảm bảo cái cuộc sống tối thiểu. Thì thực ra khi mà trước khi mà tham gia gần như là công việc chuyên môn chuyên nghiệp cho trong cái này, thì tôi cũng chuẩn bị cho mình cuộc sống của mình. Thì ở Ba Lan tôi cũng có một cái cơ sở thương mại, cơ sở thương mại thì tôi không thể là đứng ra trực tiếp mình ấy được. Nếu như mình trực tiếp được á, thì mình quản lý được, có thể mình thu được 10, nhưng khi mình làm công việc này thì bắt buộc là mình phải thuê người. Tôi muốn người sở tại, người Ba Lan thì họ quản lý cái đó cho tôi, và tất nhiên là cái lợi tức là mình phải chia đôi, nhưng mà mình có thời gian để mình làm tất cả những công việc khác.
Cái này nghe có vẻ hơi quen thuộc. Cá nhân chúng tôi ở đây thì cũng phải vậy thôi.
Có nhiều người có vài cái thành kiến, những cái người xuất phát từ chế độ cộng sản đã từng là đảng viên, đã từng cho hoạt động, bây giờ đi tranh đấu ở hải ngoại thì có những cái sự lưỡng lự về phía người đó, không biết anh là như thế nào. Nói thí dụ như anh Điếu Cày đi. Khi anh sang đây thì anh có vẻ ngần ngại khi mà đứng chào cờ vàng bát sọc đỏ, chào cờ Việt Nam Cộng Hòa. Anh không quen. Anh thì sao? Bây giờ trong ngày chủ nhật tới thì anh có nghiêm chỉnh chào cờ Việt Nam Cộng Hòa không?
Thưa với anh, tôi nói với anh một cái điều thực tế thế này là ngày 30 tháng 4 vừa rồi tại thủ đô Áo. Tôi nói với anh lúc này chúng tôi tổ chức cái cuộc là kỷ niệm ngày 30 tháng 4, trong đó là tri ân nước Áo, và chúng tôi cũng đã mời đại diện của Tổng thống Áo là chính quyền Áo đến tham dự. Thì tất nhiên là phía Tổng thống thì họ không có thời gian, và họ chỉ viết thư chúc mừng thôi. Nhưng mà phía là thị trưởng Áo thì cũng có gửi đến. Và cái cờ mà chúng tôi chào và cái quốc ca mà thường thường anh em hát là quốc ca Việt Nam Cộng Hòa. Và cái cờ đó là cờ vàng ba sọc đỏ. Và sau đó thì chúng tôi có những anh em khác là khi mà tri ân là nước Áo, thì chúng tôi cũng nói với anh em rằng là chúng ta không quên là Việt Nam Cộng Hòa là bị cưỡng bức trong cái cuộc mà cuộc chiến tranh vừa rồi do Cộng sản Bắc Việt đã đưa quân vào Việt Nam. Thì đối với tôi tìm hiểu á, cái lá cờ nào, cái xuất phát từ lá cờ đỏ cũng như xuất phát từ cái cờ vàng ba sọc đỏ của chúng ta. Thì đối với tôi tất cả những cái cuộc đó là cái cờ đó là không là biểu tượng của tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền hiện nay. Còn trong tương lai nếu Việt Nam có dân chủ thì cái người Việt Nam sẽ quyết định đấy, cái màu cờ cũng như là quốc ca của thời gian sắp tới. Chứ còn hiện nay đó là cái biểu tượng của cuộc tranh đấu. về dân chủ và nhân quyền của Việt Nam tại thế này, thưa anh. Do đó tôi không có cái vấn đề gì ngần ngại trong tất cả cái việc đó. Còn bản thân những điều cài thì đó là cái một là có thể rằng là trong cái thời gian mà khi đó thì trong cái thời gian là anh Điếu Tày ở tù rất là lâu tại Việt Nam, cũng như trong cái điều kiện ở đây thì đó tôi nghĩ rằng là cái quan điểm riêng của anh Điếu Cày thì tôi cũng không thể hiểu được tâm tư, tôi không thể trả lời cho anh Điếu Cày được cái đó, mà tôi chỉ cảm nhận qua những cái từ bản thân tôi thôi, thưa anh.
Anh Chu Văn Cương thì chắc chắn là anh cũng đầy cờ vàng ba sọc đỏ rồi. Tôi thấy một cái poster đáp lời sông núi sắp được tổ chức sắp tới cũng vậy, Hilton thì rất là nghiêm chỉnh trong cái chuyện này, và nhân dịp đó thì chắc anh cũng giới thiệu về cái luồng sóng của đáp lời sông núi về Việt Nam phải không ạ?
Dạ vâng, cũng nhân tiện đây thì cảm ơn Dương Phục đã nhắc đến, và ngày 16 tháng 8 thì chúng tôi sẽ tổ chức một cái buổi chương trình văn nghệ sổ số để mà yểm trợ cho đài phát thanh đáp lời sông núi. Dịp này chúng tôi có mời một số các vị diễn giả từ xa đến, đặc biệt là có anh Đặng Chí Hùng từ Canada sẽ qua bên này để mà nói chuyện với đồng hương, và cũng như là anh Trần Quốc Bảo là chủ tịch của lực lượng dân tộc cứu nguy tổ quốc, và ông Đỗ Như Điền cũng là chủ tịch của ủy ban giám sát của lực lượng cứu quốc. Chúng tôi xin được nói chút xíu về anh Đặng Chí Hùng. Đặng Chí Hùng thì như quý vị biết là từ khi mà được nhập cư định cư tại Canada thì vì chưa có cái passport, thành thử ra cái vấn đề xin đi ra khỏi qua Canada rất là khó khăn. Nhưng mà chúng tôi vừa mới được tin là anh Đặng Chí Hùng đã được chính phủ Canada cho cái travel permit, là được đi xuất ngoại. Và hiện bây giờ thì chúng tôi đã nộp đơn vào trong tòa đại sứ của Hoa Kỳ để mà xin cái visa cho anh Đặng Chí Hùng được vào Hoa Kỳ. Hy vọng là trong tuần tới thì chúng ta sẽ có được cái tin tức đó. Bây giờ thì coi như được 85-90% là anh Đặng Chí Hùng sẽ qua bên này. Nhưng mà còn cái 10% còn lại, nếu mà có gì trục trặc thì chúng tôi xin được cáo lỗi. Nhưng mà bây giờ thì là coi như là đã có mua vé máy bay và đã chuẩn bị sẵn sàng mọi chuyện cho anh Đặng Chí Hùng qua.
Tốt quá anh Đặng Chí Hùng đó. Nếu mà cứ tính là không theo dõi kỹ thì anh là một người tranh đấu rất là trẻ. Tại Việt Nam cũng tương tự như anh Trần Ngọc Thành, nhưng mà sau đó anh viết rất là nhiều loạt bài sẵn xuất bản những cuốn sách, và anh bị truy nã rồi chạy vào từ Bắc vào Nam, từ Nam rồi lại đi vượt biên giới Campuchia xong rồi đi sang Thái Lan, rồi lại bị cầm tù ở Thái Lan, bởi vì ông ấy bị truy nã đến nỗi mà công an của Cộng sản nó sang hợp tác với cảnh sát Thái Lan bắt nhốt ở trong một cái nhà tù, và chúng tôi cũng tình cờ là thời gian nó có mặt ở bên Thái Lan, thành nó cũng vào thăm anh Đặng Chí Hùng trong thời gian đó, và khuyến khích anh bởi vì anh vẫn tiếp tục viết ngay ở trong tù, và anh cũng vẫn viết như thường. Rồi bây giờ anh sang Canada và anh cũng mới xuất bản mấy tập sách và tập thơ nữa. Thì đây là một nhà tranh đấu trẻ và rất là kiên cường, thì cũng giống anh Trần Ngọc Thành,
vâng,
xuất phát từ
vậy thì anh, chúng ta đừng có nghĩ rằng á ai xuất phát từ miền Bắc cũng là cộng sản cả. Đấy, kể cái thế hệ chúng tôi là thế hệ là
không,
thế hệ già,
chúng tôi không nghĩ như vậy.
Vâng.
Tôi chỉ hỏi anh để anh nói ra.
Cái thứ hai nữa là đấy, thế hệ trẻ, thế hệ già, chúng ta mấy thế hệ đều xuất phát từ miền Bắc, và tại sao chúng tôi tranh đấu, bởi chúng tôi hiểu cái bản chất của cái chế độ từ ngay từ bên trong, thưa anh.
Về anh Đặng Chí Hùng thì chắc là quý vị biết là gia đình của Đặng Chí Hùng là cộng sản gốc.
Cộng sản gốc, đúng không?
Nhưng mà vì vấn đề đấu tranh chống cộng sản thành thử ra bị
ông chú làm vâng, vâng, vâng. Trong đảng lắm.
Vâng. Vậy thì thưa với bà con, nếu mà các bác các quý thính giả mà có đến trao đổi cái hội luận vừa rồi nhá, các đừng có thành kiến với tôi là xuất phát từ miền Bắc hay là tôi là cộng sản. Bởi vì hiện nay chúng ta cùng đứng một cái chiến tuyến là tranh đấu cho cái nhân quyền và dân quyền tại Việt Nam, thưa với quý vị.
Vâng. Bây giờ thì xin anh chú Văn Cương rồi kể đó anh Trần Ngọc Thành có một chút đôi lời đúc kết, chứ vì chúng ta cũng gần sắp hết rồi.
Thì hiện nay thưa với quý vị thính giả của đài, thì công việc chung của chúng ta là làm sao mà cái người dân Việt Nam chúng ta có dân quyền và nhân quyền giống như tất cả các cái dân tộc khác trên thế giới, thì vấn đề chúng ta phải kết hợp lại với nhau, chúng ta phải đoàn kết. Thì ở trong cái một cái đúc kết của cái người dân châu Âu nói chung, muốn tự do phải đoàn kết, thì do đó tôi cái điều mong muốn của tôi đi khắp nơi cũng là muốn là chúng ta muốn mang lại cái quyền tự do cho người dân Việt Nam, thì chúng ta phải đoàn kết.
Vâng, tại sao anh phải nhấn mạnh cái điều đó? Anh nghĩ là cộng đồng người Việt không đoàn kết phải không?
Không, hồi nay thì tôi không dám nói cái cộng đồng, thưa với anh, nhưng mà có một cái điều, một cái thực tế là nếu chúng ta đoàn kết thì trong 40 năm ta vừa qua chúng ta đã mang lại cái thành quả. Nhưng chúng ta ai cũng là hiểu rằng là cộng sản Việt Nam rất yếu. Nếu chỉ cần có một cái sức mạnh nó vừa phải thôi, hoặc có thể chúng ta là thay đổi được cả những cái cuộc sống hiện nay của người Việt. Nhưng mà cái đó hiện nay chúng ta, tôi nghĩ rằng là chúng ta mỗi người cũng phải nhìn lại làm sao chúng ta, thay vì có thể là trong ở đây có thể là ý kiến của tôi có thể hơi chủ quan, nhưng mà chúng ta hiện nay đang bị phân tán lực lượng, mà chúng ta phải tập trung lực lượng làm sao chúng ta thay đổi cái chế độ, thưa bạn.
Vâng, anh Chu Văn Cương hoạt động cộng đồng rất là tích cực, không những riêng tại thành phố Hiếu Tân này mà còn nhiều nơi khác, rồi lại còn chủ trương Đáp Lời Sông Núi một cái luồng sóng phát thanh về Việt Nam nữa. Thì anh nghĩ là cộng đồng Việt Nam vậy, đoàn kết như vậy đủ chưa?
Vâng, thưa anh Dương Phục, chúng ta có tinh thần đoàn kết rất là cao. Người Việt chúng ta phải nói là cái tinh thần đoàn kết rất là cao. Nhưng mà thực thi cái tinh thần đoàn kết đó thì nó là một cái điểm mà chúng ta cần phải tiếp tục bổ túc để mà cho nó tốt hơn. Chúng tôi nghĩ rằng là...
Đừng có chỉ trích nhau nhiều quá.
Vâng, vâng, bây giờ cái mục tiêu...
Anh có chỉ trích bao giờ chưa?
Dạ vâng, là chỉ trích thì là cũng có một số cái chỉ trích. Nhưng mà chúng ta lúc nào là cũng có những cái khuyết điểm và cần nhắm vào những cái khuyết điểm đó để mà làm cho nó tốt hơn, thưa anh Dương Phục. Mục tiêu chính của chúng ta là làm thế nào để mà đem lại được cái sự hạnh phúc, ấm no, tự do cho 90 triệu đồng bào Việt Nam. Thì chúng tôi coi cái công việc làm của anh Trần Ngọc Thành, cái lao động Việt, là một trong những cái phương tiện mà chúng ta có thể đạt được cái mục tiêu đó. Chúng ta người Việt ở hải ngoại là một cái hậu phương, cần phải có một cái coi như là hậu cứ vững chắc để mà hỗ trợ cho những cái phong trào đấu tranh ở Việt Nam. Và khi mà những cái cơ hội đó đến thì lúc đó chúng ta sẵn sàng. Chúng ta đã mất đi những cái cơ hội, ví dụ như là vào những thập niên 90 khi mà hàng loạt các quốc gia Cộng sản Đông Âu sụp đổ thì chúng ta đã mất đi cái cơ hội đó. Và mới đây nữa thì có những cái cách mạng như là Hoa Lài, cách mạng Trung Đông, Bắc Phi v.v. mà chúng ta cũng không có bắt kịp được những cái luồng sóng tự do dân chủ đó. Thì hy vọng rằng là những cái cơ hội tới đây, chúng ta là những người Việt hải ngoại đó, chúng ta phải hỗ trợ thật là mạnh cho những phong trào, và cái cách hỗ trợ tốt nhất là những cái cộng đồng ở hải ngoại phải thật là đoàn kết và làm việc vững với nhau để mà tương trợ cho những cái phong trào trong nước. Và một lần nữa thì chúng tôi xin được mời quý vị trong cuối tuần này lúc 2 giờ tới 6 giờ chiều vào chiều Chủ nhật tại Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng, tức là trụ sở cộng đồng, quý vị đến để mà nghe cái chương trình hội luận của chúng tôi với anh Trần Ngọc Thành. Và quý vị có thể đặt bất cứ những câu hỏi nào về phong trào lao động Việt ở trong nước và làm cách nào để mà cho cái phong trào lao động Việt này nó phát triển và duy trì để mà chúng ta có được những cái sự thay đổi sớm ở trong nước, thưa quý vị.
Vâng, một lần nữa rất là chân thành cảm ơn anh Trần Ngọc Thành, nhà sĩ Chu Văn Cương đã dành cho đài chúng tôi cuộc hội thoại ngày hôm nay. Và nhắc lại là buổi gặp gỡ ở tại trụ sở cộng đồng sẽ là 2 giờ ngày Chủ nhật, ngày 26 tháng 7 tới đây. Xin cảm ơn, xin kính chào quý khán giả.